Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu hiện ra với 11 môn đệ và phán: Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ. Ai không tin sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc thì cũng không bị hại. Họ đặt tay trên những người bệnh và bệnh nhân sẽ được lành mạnh. Sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, kể từ thời Đức Giáo Hoàng Gioan 23, thì ngày lễ Chúa Giêsu lên trời cũng được cho là ngày quốc tế về truyền thông xã hội. Cho nên chiều hôm nay, thay vì cùng với anh chị em đào sâu mầu nhiệm Chúa Giêsu lên trời, tôi xin gợi một vài suy nghĩ về vấn đề truyền thông. Thế nhưng có lẽ trước hết là mình phải đi tìm lại cái mối liên hệ. Tại làm sao Chúa Giêsu lên trời mà lại dính dáng đến cái việc truyền thông? Mình phải đi tìm lại cái mối liên hệ. Thế nếu các bạn đọc Kinh Thánh thì các bạn sẽ nhớ là ngay từ những trang đầu của Kinh Thánh kể lại câu chuyện sa ngã của Adam, Eva. Và sau khi hai ông bà sa ngã thì Kinh Thánh kể rằng cửa thiên đàng khép lại, rồi có thiên thần canh giữ để không cho hai ông bà trở lại cái vườn Eden đó. Thiên đàng bị đánh mất. Thế nhưng Thiên Chúa thì vẫn tiếp tục kiên trì để đưa con người trở lại với cái hạnh phúc mà họ đã đánh mất. Và cuối cùng thì Chúa Giêsu đến. Ngài từ trời đến và bằng tất cả cuộc sống, cái chết và sự sống lại của mình, Chúa Giêsu vạch một con đường từ trái đất này đi tới trời cao. Và Chúa vạch cái con đường đó không phải là cho chính Ngài, bởi vì Ngài là Thiên Chúa hằng sống mà. Nhưng mà Ngài vạch con đường đó là cho chúng ta và cho tất cả mọi người. Và chính vì vậy, cái con đường ấy cần phải được loan báo, phải được giới thiệu cho tất cả mọi người. Cho nên các bạn biết thấy, Chúa Giêsu lên trời cũng là Chúa Giêsu trao phó cho giáo hội một mệnh lệnh: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thuộc tạo. Ngày lễ hôm nay là ngày lễ Chúa Giêsu về trời, nhưng cũng là ngày mà hội thánh phải nhớ lại cái lệnh truyền mà Ngài đã ban cho hội thánh. Hội thánh là chúng ta này. Và cái thời xa xưa đó các bạn, khi mà phương tiện kỹ thuật chưa có phát triển, người ta muốn gặp người khác thì đi bộ, đi đến một miền đất khác thì đi tàu. Lúc đấy các tông đồ đã bôn ba khắp nơi, các sứ giả, các vị thừa sai đã vượt thuyền, vượt biển đến với chúng ta. Nhưng mà trong cái thời đại ngày hôm nay này, cái thời đại mà những phương tiện truyền thông xã hội càng ngày càng tinh vi, càng ngày càng phổ biến, thế thì hội thánh phải biết vận dụng những phương tiện truyền thông ấy để giới thiệu lời Chúa cho con người. Cho nên các bạn mới hiểu tại làm sao lễ Chúa Giêsu về trời lại được cho là ngày quốc tế về truyền thông xã hội. Thế thì các bạn biết đấy, lời của Chúa là lời chí thánh, nhưng mà đồng thời cũng là lời của con người. Bởi vì Thiên Chúa nói bằng ngôn ngữ con người cho chúng mình hiểu, và Thiên Chúa nói qua những con người cụ thể, cho nên lời Chúa cũng là lời con người. Và vì vậy, khi ta truyền thông lời Chúa thì ta cũng phải vận dụng những phương tiện và những đặc tính trong việc truyền thông lời con người. Tôi nói như thế để chiều hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một vài đặc tính của truyền thông, rồi chúng ta áp dụng cho việc truyền thông lời Chúa. Và tôi xin nói trước, chắc là sẽ mất hơi nhiều thời giờ, các bạn chịu khó. Các bạn thấy là ngày hôm nay những ngành truyền thông rất quan trọng. Ở Việt Nam tôi chưa thấy, chứ còn bên Mỹ và bên Âu Châu đọc báo tôi thấy trong những đại học của họ có một môn học về truyền thông cấp tới bằng tiến sĩ. Hình như ở nhà văn hóa thanh niên của mình cũng bắt đầu mở những khóa để hướng dẫn những người làm cái nghề speaker, sứ ngôn viên, dẫn dắt chương trình phải học đàng hoàng. Thế tôi cũng có dịp nghiên cứu một tí, cho nên chia sẻ lại với các bạn. Người ta nói đến rất nhiều đặc tính của truyền thông, nhưng tôi chỉ nói đến một vài khía cạnh thôi. Khía cạnh thứ nhất đó, truyền thông luôn luôn là một tiến trình hai chiều. Rất đơn giản. Các bạn thấy tôi đang nói thì có các bạn nghe, tôi đang thông tin có các bạn đón nhận, hai chiều. Truyền thông luôn luôn là như vậy, hai chiều. Trong việc truyền thông lời Chúa cũng vậy, luôn luôn có hai chiều. Và tất cả chúng ta đều đứng ở hai tư thế, tức là mình vừa đứng ở tư thế nói và trao ban, mà lại vừa đứng ở tư thế nghe và đón nhận. Cả tôi nữa. Tại sao vậy? Bây giờ trước hết là cái tư thế nói và trao ban. Tôi đang truyền thông lời Chúa cho các bạn, tôi đang nói. Thế nhưng chẳng hạn như các bạn gặp một người bạn, người ta hỏi ý kiến mình về một vấn đề nào đấy, thì các bạn dựa vào lời Chúa để các bạn chia sẻ suy nghĩ của mình cho người ta, thì đấy các bạn đang trao ban chứ còn gì nữa. Đâu phải có mình tôi đâu. Thế nhưng nếu chúng ta ý thức rằng truyền thông luôn luôn là một tiến trình hai chiều, thì khi mình nói, mình phải luôn nhớ tôi nói với ai. Một điều rất đơn sơ mà coi vậy thì hay quên lắm. Tôi nói với ai? Ở trong nhà thờ chiều hôm nay, tất cả những ai mà có kinh nghiệm đi dạy học hoặc là phải thuyết trình một đề tài nào đó, thì tôi chắc chắn đều suy nghĩ giống như tôi. Có nhiều khi mình soạn một bài thuyết trình rất công phu, tỉ mỉ, trích dẫn, nghiên cứu, mình cứ tưởng là thành công lắm, cuối cùng thất bại. Thất bại. Mà tại sao thất bại? Là bởi vì mình không ý thức rằng mình nói với ai. Mình chỉ nói cho nó thỏa cái kiến thức của mình, cho thỏa cái hiểu biết của mình, mà cuối cùng người ta không tiếp nhận được gì hết. Bản thân tôi một vài lần rơi vào tình trạng được một sứ đạo mời đi giảng chẳng hạn. Tôi đã hỏi cha sứ rồi, thế con giảng cho ai? Cha giảng cho giới trẻ. Đến khi tới nơi, mặc áo lễ, bước ra bàn thờ, các bạn biết tôi chứng kiến cái cảnh làm sao không? Giới trẻ đâu? Chung quanh cung thánh toàn con nít. Giới trẻ thì đâu được vài ba hàng, còn ở dưới toàn các cụ 70 với 80. Thế mình đã nói làm sao? Ở nhà soạn bài là nói cho giới trẻ cơ mà. Những lúc đấy đó, chỉ có kinh nghiệm và vốn liếng mới giúp mình để có thể nhạy bén và thay đổi nội dung rất khó. Tôi nói lại cái kinh nghiệm của bản thân đó, để các bạn ý thức là nếu mà mình ý thức rằng truyền thông là một tiến trình hai chiều thì luôn luôn phải nhớ tôi nói với ai. Tâm tư, nguyện vọng, băn khoăn, khó khăn là cái gì? Nhưng chúng ta không chỉ đứng ở trong cái tư thế là trao ban, mà mình còn đứng trong tư thế đón nhận. Khía cạnh này phong phú lắm, nhưng tôi muốn nhấn mạnh đến một nét thôi. Đó là các bạn và tôi tin rằng Chúa không chỉ nói với mình trong Kinh Thánh, mà Chúa còn nói với mình qua những biến cố của cuộc sống. Và như vậy cũng có nghĩa là qua những thông tin của đời thường. Như thế tôi có thể đón nhận lời Chúa khi ngồi xem TV, khi mở một trang báo nói về vụ án ma túy, khi đọc một cuốn sách, tôi có thể đón nhận lời Chúa được. Nhưng mà kinh nghiệm cho mình thấy cái thông tin ngày hôm nay tốt xấu, vàng thau lẫn lộn, và mỗi một người đón nhận thông tin một cách khác nhau, không giống nhau. Cũng xem một cuốn phim, có người hoàn toàn chỉ là để giải trí cho nó vui thôi, có người lại rút ra được những bài học rất bổ ích. Cũng đọc một cuốn sách thôi, có người chỉ đọc cho nó qua thôi, có người họ lại khám phá ra rất nhiều tư tưởng hay. Nó dựa vào chính bản thân chúng ta đây nè. Đứng từ góc độ lòng tin mà nói đó, thì cái điều quan trọng là các bạn và tôi có một nhân sinh quan Kitô giáo vững vàng hay không. Nếu chúng ta có một nhân sinh quan Kitô giáo vững vàng, thì với cái nền tảng đấy, mình có thể nhận định, suy nghĩ, phán đoán xem cái thông tin này đúng hay sai, tốt hay xấu, lợi hay hại. Cho nên không chỉ là tư thế trao ban, mà có cái tư thế đón nhận. Đấy là nét đầu tiên của truyền thông. Một cái nét thứ hai của truyền thông mà người ta nói tới, đó là bao giờ truyền thông cũng nhắm tới một mục đích. Bao giờ cũng vậy. Khi người ta làm công việc truyền thông, người ta phải nhắm một mục đích. Các bạn quan sát coi, một anh làm nghề tiếp thị chào hàng nhà hàng, thế thì ông có mục đích rõ ràng chứ. Mục đích là làm sao người ta mua món hàng tôi giới thiệu, và mục đích là làm sao tôi đo lường được khách hàng thích cái gì. Rồi với cái mục đích đó, anh ta vận dụng tất cả cái khả năng ăn nói của mình để thuyết phục người ta. Hay là chúng ta quan sát một chương trình quảng cáo trên TV, có mục đích chứ. Và với cái mục đích đấy, người ta tốn biết bao nhiêu tiền bạc để sản xuất một màn quảng cáo có nửa phút thôi. Chẳng hạn như tôi thấy ăn bóng đá, ngủ bóng đá, uống Coca-Cola rất hay. Phải nghiên cứu bao nhiêu ngày mới ra chứ đâu có phải sự thương. Nó dựa vào một cái nỗi đam mê của các bạn trẻ ngày hôm nay đối với bóng đá. Để rồi dần dần biến cái từ Coca-Cola, nó cũng trở thành cái nỗi đam mê cho các bạn trẻ như vậy. Nó nhập vào tâm của mình. Truyền thông bao giờ cũng có một mục đích. Cái mục đích ấy nó không chỉ ở trong trí tuệ, mà mục đích ấy người ta phải tha thiết, phải gắn bó. Người ta càng gắn bó bao nhiêu thì cái mục đích ấy nó càng thúc đẩy người ta vận dụng sáng tạo để đạt cho bằng được. Đối với việc truyền thông lời Chúa cũng vậy. Chúng ta phải có mục đích rõ ràng, và là một mục đích mà ta tha thiết, mà ta gắn bó. Cho nên đối với riêng tôi rất thích cái câu của Đức Hồng Y Numa. Ngài nói bằng tiếng Latin: Cor ad cor loquitu, con tim nói với con tim. khi nào mà tôi soạn bài giảng mà chính trái tim tôi rung động thì tôi có thể nói với tất cả tấm lòng. Và tôi tin rằng khi tôi nói với tất cả tấm lòng như vậy thì những lời nói đấy có hy vọng chạm đến trái tim của các bạn. Còn cái bài giảng mà tôi không cảm thấy chính mình rung động, làm sao tôi truyền thông cái rung động đấy cho các bạn? Thế cho nên nếu mình thực sự muốn truyền thông lời Chúa, mình có một mục đích rõ ràng và mình phải tha thiết, phải gắn bó. Chỉ sợ là các bạn và tôi, chúng mình lại không tha thiết, chúng mình lại không gắn bó thì làm sao mà mình truyền thông cho người ta được. Cho nên ta xét mình lại. Và cuối cùng, nói đến truyền thông, người ta bảo đó là một tiến trình mang tính biểu tượng. Nghĩa là sao? Khi tôi làm công tác truyền thông, có nghĩa là tôi muốn chuyển cái tư tưởng, cái tâm tư, tình cảm của mình đến với một ai đó, và tôi mong rằng nơi con người đấy cũng dội lại cái tư tưởng, tâm tư, tình cảm của tôi. Thế nhưng cái tư tưởng cũng như tình cảm ở tự nó vốn là vô hình, và vì thế khi ta muốn truyền thông nó đến cho người khác, ta phải sử dụng một hệ thống những dấu chỉ và biểu tượng. Các bạn nghe có vẻ hơi chịu đựng, rất dễ thôi. Cái hệ thống dấu chỉ và biểu tượng đó trước hết là ngôn ngữ. Ngôn ngữ hiểu như là ngôn ngữ bằng lời tôi đang nói. Có khi chúng mình quen nói chuyện với nhau suốt ngày, mình không nghĩ rằng cái lời của mình nó là một hệ thống những dấu chỉ. Nhưng mà bây giờ dễ lắm. Lúc nào các bạn gặp một người nước ngoài, các bạn có một cái suy nghĩ hoặc là một cái tâm tư, thế bây giờ các bạn dùng cái hệ thống ngôn ngữ là tiếng Việt Nam nói, chả hiểu gì cả, không hiểu gì cả. Các bạn muốn cho người ta hiểu, các bạn phải sử dụng cái hệ thống dấu chỉ của họ, tức là cái ngôn ngữ của đất nước họ. Cho nên ngôn ngữ nó chính là một hệ thống những dấu chỉ này. Và mình càng sử dụng nhuần nhuyễn bao nhiêu thì mình càng có khả năng diễn đạt cái tư tưởng của mình nó khúc chiết bấy nhiêu, cái tâm tư tình cảm của mình nó thuyết phục bấy nhiêu. Nhưng mà ngôn ngữ không chỉ là ngôn ngữ bằng lời, mà còn có thứ ngôn ngữ không lời. Những bạn nào trong nhà thờ mà đang sống trong tình yêu nam nữ thì hiểu cái điều đó rõ lắm. Ngôn ngữ không lời. Có khi người ta ngồi ở ngoài công viên suốt đêm mà có nói với nhau câu nào đâu, mà thời giờ nó nhanh như chớp. Ta cũng sử dụng cái ngôn ngữ không lời đó rất nhiều. Một ánh mắt, một cái khoát tay, một cái lắc đầu, một hành động. Thế tương tự như vậy, nếu các bạn và tôi muốn truyền thông lời Chúa, mình cũng phải sử dụng ngôn ngữ. Ngôn ngữ đây chính là lời của Thiên Chúa. Mình phải làm sao nhuần nhuyễn với cái thứ ngôn ngữ ấy, nhuần nhuyễn đối với lời Chúa thì mình mới có thể truyền thông cho người khác. Và hơn thế nữa, cái ngôn ngữ đó nó thấm vào trong cuộc đời của mình, nó trở thành một thứ ngôn ngữ không lời, được diễn đạt qua cử chỉ, qua hành động, qua cách sống của mình. Thì lúc đấy mình có khả năng truyền thông lời Chúa cho người ta một cách thuyết phục. Thế thưa anh chị em và các bạn, tôi mượn lấy những cái đặc tính mà ở trong cái khoa truyền thông người ta hay nói tới để gợi ý suy nghĩ về mệnh lệnh mà Chúa Giêsu trao phó cho chính chúng ta ngày hôm nay. Cuối cùng ra, chúng ta khám phá điều này, tức là cái bản thân của mình đóng một vai trò rất quan trọng. Dù là trong tư thế trao ban hay đón nhận, cái bản thân chúng ta đóng một vai trò rất quan trọng. Thế nên là ngày hôm nay, nếu Chúa Giê-xu nói với mình là anh em hãy đi loan báo tin mừng cho muôn dân, thì mình lại phải hỏi ngược lại mình cái câu hỏi này: thế tôi có lời Chúa trong trái tim tôi không? Tôi có tin mừng ở trong cuộc đời tôi không? Bởi vì nếu mà tôi không có thì lấy gì để mà loan báo, lấy gì để mà rao giảng? Cho nên khi Chúa Giê-xu trao cho mình cái mệnh lệnh thì chính mình phải hỏi lại mình cái câu hỏi đó, để rồi cố gắng vun đắp cái thứ ngôn ngữ của chính Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta, và nhờ đó ta có thể góp phần để truyền thông lời Chúa cho nhau, cũng như cho tất cả những ai mà Chúa ban cho mình cơ hội gặp gỡ. Vì thế thưa các bạn, trong ngày Chúa Giê-xu về trời hôm nay, và cùng với suy niệm này, chúng ta thành tâm dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện đã được ghi ở trong bản giấy của các bạn. Mời các bạn cùng lấy ra và chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã yêu trái đất này và đã sống trọn phận người ở đó. Chúa đã nếm biết nỗi khổ đau và hạnh phúc, sự bi đát và cao cả của phận người. Xin dạy chúng con biết đường lên trời nhờ sống yêu thương đến hiến mạng cho anh em. Khi ngước nhìn lên quê hương vinh cực, chúng con thấy mình được thêm sức mạnh để xây dựng trái đất này và chuẩn bị nó đón ngày Chúa trở lại. Lạy Chúa Giê-xu đang ngự bên hữu Thiên Chúa, xin cho những vất vả của cuộc sống ở đời không làm chúng con quên trời cao, và những vẻ đẹp của trần gian không ngăn bước chân con tiến về bên Chúa. Ước gì qua cuộc sống hàng ngày của chúng con, mọi người thấy nước trời đang tỏ hiện.
Làm chứng cho tình yêu, anh em ra đi khắp nơi trần giới, anh em ra đi khó khăn chẳng người, anh em ra đi có thầy ở với, anh em ra đi bình an hát vui. Nhưng xa sai thầy, thầy cũng sai anh em, mau mau lên đường loan báo tin mừng Thiên Chúa. Nhưng cha sai thầy, thầy cũng sai anh em, sống giữa muôn người làm chứng cho tình yêu. Anh em xuyên thấu đêm đen ngọn đua, anh em không quên tan đi dậy men, anh em ra tươi vui đời trải lưới, anh em sẽ muôn hạt lên lúa vơi. Làm
ra đi khắp nơi trần giới, anh em ra đi khó khăn chẳng người, anh em ra đi có thầy ở với, anh em ra đi bình an hát vui. Nhưng xa sai thầy, thầy cũng sai anh em, mau mau lên đường loan báo tin mừng Thiên Chúa. Như cha sai thầy, thầy cũng sai anh em, sống giữa muôn người làm chứng cho tình yêu. Anh em xuyên thấu đêm đen ngọn đuốc, anh em không quên tan đi dậy men, anh em xa khơi vui đời trải lưới, anh em sẽ muốn hạt lên lúa thơm. Như cha sai thầy, thầy cũng sai anh em, mau mau lên đường loan báo tin mừng Thiên Chúa. Như cha sai thầy, thầy cũng sai anh em, sống giữa muôn người làm chứng cho tình yêu. Như cha sai thầy, thầy